26.
Bà Rivo đẩy cửa quán Peacock's Arms rồi hơi lảo đảo tiến về phía quầy bán rượu. Bà đang lầu bầu trong cổ họng, vốn chẳng xa lạ gì với cái quán trọ đặc biệt này. Bà được chủ quán chào đón vô cùng niềm nở. "Sao rồi, Flo?" ông ta hỏi. "Các quả lừa sao rồi?" "Chả phải thế," bà đáp. "Không ngay thẳng, không, chả phải thế. Tôi biết mình đang nói chuyện gì mà, Fred, và tôi bảo là chả phải thế." "Tất nhiên không phải rồi," Fred nói để xoa dịu. "Tôi muốn biết là chuyện gì. Muốn như thường lệ, hả bà bạn?" Bà ta gật đầu đồng ý. Bà trả tiền rồi bắt đầu hớp từng ngụm trong ly rượu của mình. Chủ quán đi chỗ khác để tiếp một khách hàng mới. Rượu uống vào khiến bà Rivo phấn chấn lên một chút. Bà vẫn lầu bầu trong cổ họng, nhưng nét mặt đã vui tươi hơn. Khi chủ quán trở lại gần, bà ngỏ lời với ông ta dịu dàng hơn một chút. "Dù sao chăng nữa tôi sẽ không kiên nhẫn chịu đựng điều ấy." "Không, không đâu. Nếu có một điều tôi không thể chịu đựng, đấy là lừa dối. Tôi không chịu nổi lừa dối, chưa bao giờ." "Tất nhiên bà không chịu nổi rồi," Brad phụ họa. Ông quan sát bà ta bằng con mắt thực tế. "Đã có nốt rượu rồi," ông thầm nghĩ. "Tuy vậy chắc bà ấy có thể chịu được hai ly nữa. Có chuyện gì khiến bà rối tung rối mù cả lên?" "Lừa dối," bà Rivo lắp bắp. Nói quanh. "À, ông biết tôi muốn nói chữ gì rồi." Chú thích. Nguyên văn. Reverie. Chưa nói xong hết từ. Prevaricate nghĩa là nói quanh co, tránh né sự thật. Hết chú thích. "Chắc chắn tôi biết," Fred nói. Ông quay đi để chào một khách hàng quen. Bà Rivo tiếp tục lẩm bẩm. "Tôi không thích và sẽ không chịu đựng điều ấy. Tôi sẽ nói như thế. Người ta không có quyền nghĩ rằng họ có thể đi đây đi đó mà đối xử với tôi như thế." "Không, quả thực họ không thể. Tôi muốn nói là không đúng, và nếu anh không tự bảo vệ mình, ai sẽ bảo vệ anh đây?" "Cho tôi một ly nữa đi, ông bạn ơi," bà nói lớn giọng. Chủ quán phục vụ ngay. "Nếu tôi là bà, tôi sẽ về nhà sau chuyện ấy," ông khuyên nhủ. Ông tự hỏi, chuyện gì đã làm cho bà gái già này bối rối quá thể? Bà ta từng khá điềm đạm. Một con người thân thiện, lúc nào cũng dễ bật cười. "Chuyện ấy sẽ làm tôi tệ hại, Fred à. Ông thấy đấy," bà nói. "Khi người ta yêu cầu anh làm một việc, họ sẽ kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện ấy. Họ sẽ cho anh biết chuyện ấy có ý nghĩa gì và họ đang làm gì. Những kẻ dối trá bẩn thỉu đê tiện. Tôi nói thế đấy. Tôi sẽ không chịu đựng đâu. Tôi sẽ chuồn luôn về nhà nếu tôi là bà," chủ quán nói khi quan sát thấy một giọt nước mắt chực rơi ra khỏi hàng mi đầy mascara. "Sắp sửa đổ mưa rồi đó, và còn mưa nặng hạt nữa. Cái mũ đẹp của bà hư mất." Bà khách hơi nhếch mép mỉm cười tán thưởng. "Tôi vẫn luôn thích hoa thanh cúc," bà nói. "Ôi giời ơi, tôi chả biết phải làm gì nữa. Tôi chắc chắn thế. Tôi sẽ về nhà và đánh một giấc thật ngon lành," chủ quán tỏ ra tốt bụng. "À, có lẽ thế. Nhưng mà... bây giờ thì đi đi nào. Bà không muốn làm hư cái mũ đó đâu." "Rất đúng," bà ta nói. "Dân đúng như thế. Đấy là một rất sâu, sâu xa." "Không, tôi không định nói thế. Tôi muốn nói gì nhỉ?" "Sâu sắc. Một lưu ý sâu sắc." "Cảm ơn ông rất nhiều." "Có gì đâu," Fred nói. Từ trên cái ghế cao, bà Rivo tuột xuống rồi hơi lảo đảo đi về phía cửa quán. Hôm nay dường như có điều gì đó khiến bà già Flo bị bấn loạn, một khách hàng nhận xét. Bà ấy thường cười nói vui vẻ như chim hót líu lo, nhưng chúng ta đều có lúc lên voi xuống chó cả, một người đàn ông khác nói, một con người trông có vẻ u sầu. Bà Rivo đã rời khỏi quán Peacock's Arms, bà ngước mắt nhìn lên trời, có vẻ không chắc chắn. "Ừ, có lẽ trời sắp mưa rồi." Bà bước đi dọc theo con đường đó, hơi vội vã một chút, rẽ sang trái rồi sang phải và dừng lại trước một căn nhà trông khá dơ bẩn. Trong lúc bà rút chìa khóa ra và đi lên các bậc thềm trước nhà, một giọng nói vọng lên từ phía dưới, rồi một cái đầu thò ra quanh một góc cửa và ngước nhìn bà. Quý ông đợi bà trên lầu đó.
Đợi tôi ư?
Giọng bà có vẻ hơi ngạc nhiên. À, nếu bà gọi ổng là quý ông cũng được. Mặc đồ sang trọng và chỉ vậy thôi, nhưng hoàn toàn không phải là quân tước Engenon Vedeve, tôi xin nói như vậy. Bà ta tìm được lỗ khóa, dặn cái chìa rồi đi vào. Căn nhà bốc mùi bắp cải, cá và quỳnh diệp. Mùi sau cũng thường xuyên ngửi thấy trong cái sảnh đặc biệt này. Bà chủ nhà của bà Rivo là một đại tín đồ chuyên tâm giữ ấm cho lồng ngực trong thời tiết đông giá và bắt đầu làm việc tốt đó từ giữa tháng 9. Bà Rivo trèo lên những bậc thang, tự đỡ mình nhờ cái tay vịn. Bà đẩy cửa ở tầng 1 mở ra và đi vào. Rồi bà sững lại và lùi một bước. Ôi, bà nói, ra là ông. Từ cái ghế đang ngồi, thanh tra Hawkesso đứng dậy. Chào bà Rivo. Ông muốn gì? Bà hỏi, kém phần tế nhị hơn bình thường, bà vẫn tỏ ra. À, tôi phải đến tận London để công tác, thanh tra đáp, và chỉ có vài điều tôi nghĩ mình muốn tiếp tục làm việc với bà, vì thế tôi đã đến tận đây, may ra tìm được bà. Cái bà dưới nhà ấy dường như nghĩ là chẳng bao lâu bà sẽ về đến nhà. Ôi, bà Rivo nói. À, tôi chả hiểu. Thanh tra đẩy tới trước một cái ghế nói rất lịch sự. Bà ngồi xuống đi. Vị trí của hai người có lẽ đã bị đảo ngược. Ông Hakeso là chủ, còn bà Rivo là khách. Bà ngồi xuống, ngó ông ta lom lo một hồi lâu. Ông bảo một vài điều là thế nào? Điểm nhỏ thôi, vài vấn đề nhỏ nhặt đã nảy sinh. Ông muốn nói về Harry ư? Đúng thế. Nghe đây, giọng bà hơi khiêu chiến, cùng một lúc với mùi rượu mạnh thơm nồng xộc vào mũi ông thanh tra. Tôi đã chán Harry rồi, chả muốn nghĩ đến ông ta nữa. Tôi đã tự dẫn xác đến khi thấy ảnh ông ta trên báo, phải không nào? Tôi đã đến nói với ông về ông ta, tất cả cách này đã lâu. Dạ, tôi chả muốn nghe nhắc đến nữa, chả có gì để kể cho ông nghe cả. Đã kể hết mọi chuyện còn nhớ được, và tôi chả muốn nghe gì nữa. Đây là một điểm hoàn toàn nhỏ nhặt, giọng thanh tra ôn tồn tỏ vẻ biết lỗi. Ồ, được lắm, bà Rivo nói một cách khá khiếm nhã. Chuyện gì, cứ nói đi. Bà đã nhận ra người đàn ông ấy là chồng mình, hay là người đàn ông mà bà đã trải qua một hình thức hôn nhân với ông ta cách đây độ 15 năm. Đúng như thế, phải không? Tôi cứ tưởng đến lúc này ông đã biết chính xác cách đây bao nhiêu năm rồi chứ. Sắc bén hơn mình đã nghĩ, thanh tra tự nhủ, ông nói tiếp. Phải, bà nói hoàn toàn đúng đấy. Chúng ta tra cứu nhé. Bà đã kết hôn ngày 15 tháng 5 năm 1948. Làm cô dâu tháng 5 luôn là không may mắn. Người ta bảo thế đấy. Bà Rivo rầu rĩ nói, chẳng may mắn chút nào cả. Mặc cho bao năm tháng đã trôi qua, bà vẫn có thể nhận dạng chồng mình hoàn toàn dễ dàng. Bà Rivo nhúc nhích cự quậy, hơi có vẻ khó chịu. Ông ta chả già đi nhiều, lúc nào cũng chăm chút bản thân, ông Harry ấy. Và bà đã có thể cho chúng tôi biết đặc điểm nhận dạng ban đầu của ông ấy. Tôi nghĩ bà đã viết cho tôi về một vết sẹo. Đúng thế, đằng sau tay trái ấy, đây này. Bà giơ tay chỉ vào chỗ đó. Sau tay trái của ông ta, Hakeso nhấn mạnh từng từ. À, bà ta có vẻ ngợp giật trong chút lát, phải rồi. À, tôi nghĩ thế. Dân chắc chắn như thế. Dĩ nhiên người ta không bao giờ phân biệt bên trái với bên phải của mình khi đang vội vã, phải không? Nhưng mà phải rồi, là bên trái của ông ta. Đây này, bà lại đặt tay lên cùng một chỗ. Và bà bảo lúc ấy, ông ta đang cạo râu. Đúng thế. Con chó đã nhảy chồm lên ông ta. Một con chó rất to con, chúng tôi nuôi lúc ấy. Nó cứ xông vào, con chó mến thương. Nó chồm lên Harry, vì ông ta đang cầm lưỡi dao cạo trên tay. Rồi dao cạo phạm sâu vào, máu chảy rất nhiều. Vết thương lành, nhưng dấu vết ấy chả bao giờ mất đi. Bây giờ bà ta nói năng quả quyết hơn. Đấy là một điểm rất có giá trị, bà Rivo à. Dẫu sao, một người đôi khi trông rất giống một người khác, nhất là khi khá nhiều năm đã qua đi. Nhưng tìm thấy một người đàn ông gần giống chồng bà là có một vết sẹo ở đúng vị trí à. Điều ấy làm cho việc nhận dạng rất tốt đẹp và an toàn, phải không? Có vẻ như chúng tôi thực sự có manh mối để tiếp tục điều tra.
Tôi rất vui vì ông hài lòng, bà Rivo nói. Và tai nạn với lưỡi dao cạo đã xảy ra lúc nào?
Bà ta đắn đo suy nghĩ một lát. Chắc khoảng chừng... Ôi, chừng 6 tháng sau khi chúng tôi kết hôn.
Vâng, là thế đấy. Chúng tôi đã mua con chó mùa hè năm ấy. Tôi nhớ như thế.
Như thế, chuyện ấy đã xảy ra khoảng tháng 10 hay tháng 11 năm 48, đúng không?
Đúng thế.
Và sau khi chồng bà rời bỏ bà vào năm 1951.
Chả phải ông ta rời bỏ tôi, mà chính tôi đã đuổi ông ta.
Bà nói rất nghiêm túc, hoàn toàn như thế.
Bà thích xem chuyện ấy là thế nào cũng được. Dẫu sao sau khi bà đuổi ông ta đi vào năm 51, bà chưa bao giờ gặp lại ông ta, cho đến khi thấy ảnh ông ta trên báo.
Vâng, tôi đã nói với ông rồi.
Và bà hoàn toàn chắc chắn về điều đó, bà Rivo?
Dĩ nhiên là tôi chắc chắn. Tôi chưa bao giờ để mắt đến Harry Castleton kể từ hôm ấy, cho đến khi tôi trông thấy ông ta đã chết.
Thật kỳ quái.
Bà biết đấy, thanh tra Harkesso nói, rất ư kỳ quái.
Sao chứ, ông muốn nói gì thế?
À, một điều rất kỳ lạ là cái mùa sẹo. Dĩ nhiên chẳng có ý nghĩa quá nhiều với bà và tôi. Sẹo nào cũng là sẹo. Nhưng các bác sĩ lại có thể nói rất nhiều điều từ nó.
Họ có thể nói đại khái, bà biết đấy, một người có vết sẹo đã bao lâu rồi.
Tôi không biết ông muốn nói gì.
À, đơn giản là thế này, bà Rivo ạ. Theo phẫu thuật viên của cảnh sát chúng tôi và một bác sĩ khác mà chúng tôi hỏi ý kiến, thì mô sẹo sau tai chồng bà chứng tỏ rất rõ ràng vết thương liên quan không thể nào lâu hơn cách đây chừng 5 đến 6 năm.
Dở dẫn, bà ta cãi. Tôi chả tin đâu. Tôi... Không ai có thể nói. Dù sao, đó không phải là khi.
Vì thế bà thấy đấy.
Thanh tra nói tiếp với giọng dịu dàng. Vết thương tạo ra một cái sẹo ấy cách nay chỉ 5 hay 6 năm thôi. Nghĩa là nếu người đàn ông đó là chồng bà, ông ta không có vết sẹo nào khi rời xa bà vào năm 1951.
Có lẽ không có.
Nhưng dù sao đi nữa, đấy là Harry.
Nhưng từ dạo ấy bà chưa từng gặp ông ta mà, bà Rivo. Như thế nếu bà chưa bao giờ gặp ông ta từ dạo ấy, làm sao bà biết được ông ta có một vết sẹo cách đây chừng 5 hay 6 năm vậy?
Ông làm tôi rối cả lên, bà Rivo đáp. Ông làm tôi rối trí quá thể. Có lẽ chẳng lâu đến mức năm 48.
Anh không thể nhớ tất cả những chuyện như này.
Dù sao Harry cũng có vết sẹo ấy và tôi biết nó.
Tôi hiểu. Thanh tra Harkesso đứng dậy.
Theo tôi, bà nên suy nghĩ hết sức cẩn thận về lời khai ấy của bà Rivo à. Bà đâu muốn gặp rắc rối, biết rồi mà.
Ông nói gặp rắc rối, thế là thế nào?
Thanh tra đáp, giọng gần như muốn xin lỗi.
À, là tội khai man trước tòa.
Khai man?
Tôi à?
Phải, là phạm pháp nghiêm trọng.
Bà có thể gặp rắc rối, thậm chí có thể vào tù. Dĩ nhiên, bà không phải tuyên thệ trước phiên tòa điều tra.
Nhưng lúc nào đó, bà có thể phải thề về chứng cứ ấy của mình ở một phiên tòa thích hợp.
Vì thế, tôi muốn bà suy nghĩ thật kỹ điều ấy, bà Rivo à.
Có thể nào có ai đấy đã gợi ý cho bà để bà kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về vết sẹo này không?
Bà Rivo đứng lên, ưỡn mình thật thẳng, đôi mắt lóe sáng, lúc này trông bà ta thật hùng hồn.
Cả đời tôi chưa hề nghe chuyện gì vớ vẩn như thế cả.
Tuyệt đối vớ vẩn.
Tôi cố làm tròn phận sự của mình. Tôi đến đây giúp ông. Tôi kể cho ông tất cả những gì còn nhớ được. Lẽ tự nhiên là tôi có thể phạm lỗi. Rốt cuộc tôi gặp khá nhiều.
À, bạn bè cao quý và người ta có thể hơi nhầm lẫn chuyện này chuyện nọ.
Nhưng tôi chẳng hề phạm lỗi. Người đàn ông ấy là Harry và Harry có một vết sẹo sau tay trái. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều ấy. Và bây giờ có lẽ, thanh tra Harkesso, ông cứ đi chỗ khác đi thay vì đến đây và bóng gió rằng tôi đã nói dối.
Thanh tra Harkesso đứng phắt dậy. Chúc ngủ ngon, bà Rivo. Hãy nghĩ cho kỹ nhé. Chỉ thế thôi.
Chủ nhà hất đầu. Khách đi ra khỏi cửa. Harkesso vừa đi khỏi, thái độ của bà Rivo lập tức thay đổi. Hoàn toàn không còn vẻ bất chấp khinh thị nữa. Bà ta có vẻ sợ sệt lo âu.
Hãy mình vào chuyện này. Bà lào bầu, để mình vào chuyện này. Mình sẽ không tiếp tục nữa. Mình sẽ... mình sẽ không chuốc lấy phiền hà rắc rối vì bất cứ ai. Kể mình nghe chuyện này chuyện nọ, nói dối với mình, lừa gạt mình, thật quái ác, vô cùng quái ác, mình sẽ nói thế.
Bà cứ đi lui đi tới, bước chân loạn choạng, rồi sau cùng đi đến quyết định. Bà cầm lấy cây dù từ một góc nhà và lại ra ngoài. Bà bước đi đến cuối đường, tần ngần trước một buồng điện thoại công cộng, rồi đi tiếp tới một bưu điện. Bà vào trong đó, yêu cầu đổi lấy tiền kim loại, rồi vào một phòng gọi. Bà quay số tổng đài và yêu cầu một số điện thoại. Bà đứng đó chờ cho tới khi cuộc gọi được kết nối. Xin vui lòng bắt đầu cuộc gọi. Người đối thoại với bà đang trên đường dây. Bà Rivo lên tiếng. Alo. Ôi, đúng là cô rồi. Flo đây.
Không, tôi biết cô đã dặn là đừng, nhưng tôi vẫn phải làm thế. Cô đã không thành thật với tôi. Chưa hề nói cho tôi biết tôi đang gặp phải chuyện gì. Cô chỉ nói sẽ bất tiện cho cô nếu người đàn ông này bị nhận diện. Có nằm mơ tôi cũng không một phút giây nào nghĩ mình sẽ dính líu vào một án mạng. Dĩ nhiên cô sẽ nói thế. Nhưng dù sao đấy, chả phải là điều cô đã nói với tôi.
Vâng, có ạ. Tôi nghĩ thế nào đó, cô có dính líu đến vụ án.
À, tôi sẽ không chịu đựng điều ấy. Tôi nói cho cô biết.
Vậy là làm một kẻ à?
Cô biết cái chữ tôi muốn nói mà, kẻ tòng phạm, đại loại thế.
Vậy mà tôi cứ tưởng đấy là nữ trang giả chứ. Dù sao đi nữa tôi sợ lắm, tôi nói cho cô biết. Bảo tôi viết thư báo cho họ biết chuyện cái sẹo. Bây giờ dường như ông ta đã biết vết sẹo ấy mới có cách đây chỉ một hay hai năm thôi. Thế mà tôi đây lại thề rằng ông ta đã có sẹo khi rời xa tôi cách đây nhiều năm. Và đấy là tội khai mang trước tòa. Tôi có thể vào tù vì cái tội ấy.
À, cô cố thuyết phục tôi chỉ vô ích thôi.
Không, bắt buộc ai đấy là một chuyện. Tôi biết chứ. Tôi biết cô trả tiền cho tôi để làm việc ấy.
Và cũng không nhiều lắm.
À, được rồi, tôi sẽ nghe lời cô. Nhưng tôi sẽ...
được rồi, tôi sẽ giữ im lặng.
Cô nói sao? Bao nhiêu?
Rất nhiều tiền đấy.
Làm sao tôi biết cô có tiền, thậm chí...
À, vâng, có tiền, dĩ nhiên phải khác chứ.
Cô thề chả có liên can gì đến việc ấy hả?
Tôi muốn nói tới việc giết bất kỳ ai. Không, tôi chắc chắn chả phải là cô. Dĩ nhiên tôi hiểu điều ấy.
Đôi khi cô bị dính líu với rất đông người. Họ đi quá và làm việc sai trái. Đấy nào phải lỗi tại cô. Cô vẫn luôn làm những việc nghe có vẻ hợp lý. Cô vẫn luôn làm thế.
À, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Nhưng tiền phải có sớm nhé.
Ngày mai ư, mấy giờ?
Vâng.
Vâng, tôi sẽ đến, nhưng chả lấy xét đâu. Nó có thể bị trả lại vì không có tiền bảo chứng. Tôi không biết có nên tiếp tục để mình bị dính líu vào những việc thậm chí...
Thôi được.
À, nếu cô nói thế, tôi chả có ác ý đâu.
Thế thì được.
Bà ta ra khỏi bưu điện, đi xuyên qua xéo lại từ mép bên này sang mép bên kia của lề đường và mỉm cười với chính mình.
Cứ đánh liều một phen, dù có gặp rắc rối một chút với cảnh sát, để có số tiền ấy kể cũng đáng.
Nhờ nó cuộc sống của bà sẽ sung túc hơn. Và thật ra cũng chẳng phải liều lĩnh nhiều lắm. Bà chỉ cần nói mình đã quên hay không thể nhớ. Rất nhiều phụ nữ không nhớ nổi những chuyện mới xảy ra cách đây chỉ một năm thôi. Bà sẽ nói mình đã bị lẫn lộn với Harry và một người khác. Ôi, bà có thể nghĩ ra rất nhiều điều để nói.
Bà Rivo là tiếp người bản tính hay dao động. Trước đó tinh thần của bà suy sụp bao nhiêu thì giờ đây cũng phấn chấn lên bấy nhiêu.
Bà ta bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc và hăm hở về món hàng đầu tiên bà sẽ dùng món tiền đó để mua.
27. Lời kể của Colin Lamb.
Dường như cậu không thu được gì nhiều từ cái bà Ramsey ấy hử? Đại tá Beck cằn nhằn.
Không có gì nhiều để thu thập.
Có chắc chắn thế không?
Có.
Bà ta không phải là một kẻ tham gia tích cực hay sao?
Không.
Beck liếc tôi dò xét. Thỏa mãn chưa?
Ông hỏi.
Thật sự chưa. Cậu hy vọng gì nữa?
Chưa đủ lấp đầy chỗ trống.
À, chúng ta sẽ phải tìm nơi khác vậy.
Vâng, Cậu cứ nói nhát gừng từng tiếng một thế, vẫn còn ngây ngực vì quá chén hử?
Tôi không hợp với công việc này, tôi nói chậm rãi. Muốn tôi vỗ nhẹ lên đầu cậu và nói thôi thôi nào sao?
Bất giác tôi bật cười, như thế tốt hơn đấy.
Beck nói, sao, có chuyện gì thế hử?
Chắc là rối vì mấy cô rồi.
Tôi lắc đầu, chuyện ấy vẫn tiến triển tốt ạ.
Thật ra tôi đã để ý đến chuyện ấy, đại tá nói thật bất ngờ. Thế giới ngày nay đang trong tình trạng hỗn loạn, các vấn đề cần quan tâm không rõ ràng sáng tỏ như trước đây vẫn thường như thế.
Khi sự ngã lòng nản chí đã thâm căn cố đế, nó giống như tình trạng mục nát. Loài nấm cực kỳ vĩ đại ăn luồn qua những vách ngăn khiến chúng sụp đổ.
Nếu đúng như thế, cậu không còn hữu ích với chúng tôi nữa. Cậu đã làm một công việc bậc nhất đấy, cậu bé ạ. Hãy hài lòng với nó. Trở về với những tảo biển chết tiệt của cậu đi nhé.
Ông tạm dừng rồi nói, cậu thực sự thích loài vật phải không?
Tôi thấy toàn bộ đề tài ấy rất thú vị hấp dẫn.
Tôi lại thấy nó gớm ghiếc, biến đổi thật tuyệt vời trong thiên nhiên, phải không?
Ý tôi là cái gu, còn cái kiểu mẫu án mạng của cậu sao rồi?
Tôi cá với cậu cô gái đã làm việc ấy.
Sắp lầm rồi, tôi nói.
Đại tá lúc lắc ngón tay với tôi tỏ ý răn đe của bậc cha chú.
Điều tôi nói với cậu là hãy sẵn sàng. Tôi không muốn nói theo cái ý nghĩa dành cho hướng đạo sinh đâu nhé.
Tôi bước đi trên đường Charing Cross, suy nghĩ miên man. Ở ga tàu điện ngầm tôi mua một tờ báo. Tôi đọc tin một người đàn bà được cho là đã bị ngã quỵ ở ga Victoria vào giờ tan tầm ngày hôm qua. Bà đã được đưa tới bệnh viện. Khi tới đó mới phát hiện bà ta đã bị đâm. Bà ta đã chết, không tỉnh lại. Tên bà ta là Melina Rivo.
Tôi gọi cho Hakeso.
Phải. Ông trả lời câu hỏi của tôi. Đúng như họ nói. Giọng ông nghe có vẻ cay cú. Tôi đến gặp bà ta đêm hôm kia. Tôi đã nói câu chuyện của bà về vết sẹo. Đúng là không vững chắc. Đang mua sẹo tương đối gần đây chứ chẳng quá lâu như bà ta nói. Thật buồn cười cái cách người ta phạm sai lầm. Chỉ vì cố làm quá trớn việc này việc nọ. Ai đấy đã trả tiền để người đàn bà đó nhận dạng tử thi là xác vì chồng đã bỏ rơi mình cách đây nhiều năm. Bà ta làm việc ấy cũng rất giỏi. Tôi đã tin bà ấy sẽ ổn thôi. Dạ rồi, kẻ nào đó đã cố tỏ ra hơi quá khôn lanh. Nếu bà Rivo nhớ cái sẹo nhỏ không quan trọng ấy như một ý nghĩ đến sau cùng, nó sẽ khiến người ta xác tín và xác hợp với việc nhận dạng. Còn giá như bà ta nói điều ấy ngay ra từ đầu để lời khai hoàn chỉnh, có lẽ hơi quá trơn tru dễ dàng. Vậy là Melina Rivo đã bị ngập tận của họng trong vụ này hả ông anh?
Cậu biết không? Tôi đã nghi ngờ điều ấy. Giả sử một người bạn hay người quen cũ đến với bà ta và nói, ngày này tôi đang gặp chuyện hơi phiền toái một chút, một thằng cha tôi từng có quan hệ làm ăn đã bị sát hại. Nếu y bị nhận dạng và tất cả quan hệ của bọn tôi bị đưa ra ánh sáng, thì đấy sẽ là đại họa.
Nhưng nếu bà đến nhận y là Harry Castleton chồng bà, kẻ đã cuốn xéo cách đây nhiều năm, như thế toàn bộ vụ án sẽ thu hẹp lại rồi qua đi.
Chắc hẳn bà ta đã tỏ ý ghê tởm việc đó. Nói là quá liều lĩnh.
Nếu thế thì kẻ kia sẽ nói, liều lĩnh gì chứ? Trong trường hợp xấu nhất, bà chỉ biết nói mình đã nhầm lẫn. Bất cứ người vợ nào cũng có thể nhầm lẫn sau 15 năm. Và có lẽ một số tiền nhỏ hấp dẫn sẽ được đề cập đến. Và bà ta nói là ok, bà ta sẽ làm một con rối cho chúng giật dây. Thế là làm thôi.
Không hề bị tình nghi sao?
Bà ta đâu phải là người bị tình nghi. Ôi lại chúa lòng lành Colin à. Mỗi khi chúng ta bắt được một kẻ sát nhân, có những người đã biết rõ hắn, đơn giản chỉ là chả tin nổi hắn lại có thể làm bất cứ việc gì như thế.
Chuyện gì đã xảy ra khi ông anh đến từng nhà gặp bà ta?
Tôi đã làm bà ta hoảng sợ. Sau khi tôi ra về, bà ta đã làm điều tôi mong đợi, cố liên lạc với người đã đưa bà ta vào vụ này. Tôi đã cho người bám theo đuôi bà ta, dĩ nhiên rồi. Bà ta đến một nhà bưu điện và đã kết nối một cuộc gọi từ một buồng điện thoại tự động. Thật không may đấy chẳng phải là cái buồng điện thoại tôi mong bà ta sử dụng ở cuối con đường nhà bà ta. Bà đã phải đổi chỗ. Bà ta từ phòng gọi đi ra có vẻ hài lòng với chính mình. Bà ta vẫn luôn bị theo dõi nhưng chẳng xảy ra chuyện gì đáng quan tâm cho đến tối hôm qua. Bà ta đã đến ga Victoria và mua vé đi Crowdin. Lúc ấy là 6 giờ rưỡi giờ tan tầm. Bà đã mất cảnh giác. Cứ tưởng sẽ gặp kẻ nào đấy ở Crowdin. Nhưng con quỷ xảo trá đã đi trước bà một bước. Việc dễ làm nhất trên đời là cùng đồng bọn theo sau ai đó trong đám đông rồi ấn một lưỡi dao vào. Thậm chí đừng tưởng bà ta biết mình bị đâm.
Người ta thường chả biết đâu, cậu thấy rồi đấy. Cậu nhớ Barton trong vụ cướp của bang Levity hay không? Bước đi hết chiều dài của một con đường rồi anh ta mới ngã lăn ra chết. Chỉ thần linh đầu nhỏ một cái, rồi cậu nghĩ mình lại bị thương. Nhưng chả phải thế. Cậu đã chết đứng trên đôi bàn chân mình mà không hay biết. Ông kết thúc, chết tiệt. Ông anh đã kiểm tra ai chưa? Tôi đã phải hỏi han, tôi không kiềm chế được bản thân mình. Lời ông đáp tới thật nhanh chóng và ngắn gọn. Cái bà cô Beth Marsh đã đến London hôm qua. Bà ta làm việc gì đấy cho học viện rồi trở về Crowdin trên chuyến tàu 7 giờ 40 phút. Hawkeso tạm dừng lại. Còn Selawab thì cầm đi một bản đánh máy để kiểm tra lại với một tác giả nước ngoài đang ở London. Trên đường ông ta đi New York. Cô rời khách sạn Ritz khoảng chừng 5 giờ 30 phút và vào rạp chiếu phim một mình trước khi trở về. Nghe này, Hawkeso, tôi nói. Tôi có cái này cho ông anh, một nhân chứng cam đoan đã nhìn thấy tận mắt. Một xe tải của tiệm giặt đã đậu lại ở nhà số 19, Wilbraham Crescent, lúc 1 giờ 35 phút ngày 9 tháng 9. Người lái xe ấy đã giao một cái sọt đồ giặt ủi rất to ở cửa sau của nhà ấy. Đó là một cái sọt đặc biệt to lớn. Hiệu giặt à, hiệu giặt nào thế? Hiệu giặt Snowflake, biết nó không? Chưa sưu tra thì chưa biết được. Lúc nào cũng có hiệu giặt mới khai trương. Đấy là một cái tên thông thường của một hiệu giặt ủi. À, ông anh cứ kiểm tra. Một người đàn ông lái xe và một người đàn ông khiêng cái sọt vào nhà. Giọng thanh tra chợt cất lên, cảnh giác vì ngợp giật. Cậu có bịa ra không đấy, Colin? Không, đã nói với ông anh tôi có một nhân chứng tận mắt trông thấy rồi mà. Kiểm tra đi, Dick à. Tiếp tục điều tra đi nhé. Tôi gắt máy để Hawkeso không thể nào quấy rầy tôi được nữa. Tôi bước ra khỏi phòng gọi và nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi có rất nhiều việc phải làm và muốn mình thoát khỏi tầm tay của ông thanh tra trong khi làm những việc ấy. Tôi phải thu xếp cuộc sống tương lai của mình.